33. Công thức 4 bước của Fred Trump.
Tôi học được rất nhiều từ bố mình. Tôi học được năng lực cạnh tranh và hiệu quả làm việc. Một trong những lời khuyên tuyệt nhất mà ông từng dành cho tôi là công thức dẫn tới thành công mà ông vô cùng tâm đắc. Tôi gọi nó là công thức 4 bước. Bước vào, hoàn thành hợp lý và thoát ra. Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình cũng đã học được rất điều này nhờ quan sát ông thực hiện. Đó là cách làm việc của ông, và nó thực sự hiệu quả. Một số người bảo rằng tôi lỗ mãng, rằng tôi sắc sược, rằng tôi quá nghiêm khắc. Tất cả đều đúng. Tôi coi đó là một lời khen, vì đó là lý do giúp tôi đạt được nhiều thành công như hôm nay. Điều đó không có nghĩa là tôi là người thiếu kiên nhẫn. Vì thực tế, tôi rất kiên nhẫn. Nhưng khi đến lúc phải bước đi, việc tốt nhất cần làm là nhấc chân lên và bước. Tôi đã gặp nhiều người ngồi lì một chỗ, chờ đợi cơ hội vàng đến với mình. Và rồi khi họ chuẩn bị làm điều gì đó, tất cả đã quá trễ. Hãy phân tích công thức này. 1. Bước vào, nghĩa là khởi động. Nếu bạn muốn mình là một phần của cuộc chơi, bạn không thể cứ đứng bên ngoài mà nhìn ngó. Hãy đặt ra một mục tiêu và tập trung vào đó. Hãy viết nó ra. Đã có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy việc lên danh sách, thậm chí dù bạn có thể thực hiện trong đầu, tôi cũng vậy, mang lại hiệu quả rất cao. Trên thực tế, có 3 danh sách cần phải luôn túc trực trong bộ nhớ của bạn. Đầu tiên là những mục tiêu mỗi ngày cần làm, tiếp đó là những mục tiêu mỗi năm, và cuối cùng là những mục tiêu của cả đời bạn. Hãy xem xét và suy nghĩ về những danh sách này hàng ngày. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho khả năng tập trung của bạn. Nhiều người không nhận ra rằng stress chính là hệ quả trực tiếp của việc mất tập trung. Thế nên nếu bạn học được cách kiểm soát sức mạnh tập trung của bạn, bạn sẽ biết cách chinh phục mọi cơn stress trong cuộc đời bạn. 2. Hoàn thành. Đôi khi nói dễ hơn làm. Đây chính là lúc bạn phải đối mặt với các trở ngại. Thế nên hãy đón đợi chúng. Hãy đón đợi các vấn đề. Chúng tồn tại để đưa bạn gần hơn đến với việc hoàn thành mục tiêu. Thật kỳ diệu khi nhận thấy thái độ này có thể giúp bạn nhiều thế nào trong cuộc sống. Thái độ của bạn sẽ là: chuyện đó tôi đã thấy trước, thay vì: khốn khổ thân tôi, xem chuyện gì đang xảy ra thế kia. Hãy giữ vững tập trung để hoàn thành mọi thứ, và các vấn đề của bạn sẽ hóa ra bình thường như một phần cuộc sống của bạn, như mặt trời lặn rồi mặt trời mọc vậy. 3. Hoàn thành hợp lý. Đây là chỗ tôi có thể bị, và đã bị đóng mác là khó tính. Tôi biết tuyệt vời nghĩa là gì. Tôi biết tầm thường nghĩa là gì. Tầm thường và tôi không đi cùng đường với nhau. Tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao cho chính bản thân mình. Vì thế tôi không chấp nhận bất cứ thứ gì ngoại trừ cái tốt nhất. Đó là lý do thương hiệu Trump luôn được coi đồng nghĩa với những gì tốt nhất. Nếu bạn có một sản phẩm hay một nhãn hiệu, tốt hơn hết là bạn nên có được thái độ đó. Điều cần chú tâm là tạo nên một cái tên cho chính mình. Tôi có khả năng hoàn thành các mục tiêu và hoàn thành chúng một cách hợp lý. Rất ít người phản đối thực tế này, dù họ có thích tôi hay không. Tôi có thể mang lại những giá trị tuyệt vời, và họ biết. Họ biết điều đó. Cứng như đá, nghĩa là cứng như đá. Hãy nỗ lực để đạt được danh tiếng đó cho chính bạn. 4. Thoát ra. Bước đi này sẽ mở đường cho tất cả những dự án mới mẻ và thú vị đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đây là một ví dụ khác cho sự tập trung có kỷ luật. Khi hoàn tất một công việc, đó là lúc bạn cần tiến lên. Đã có người coi sóc những gì tôi phát triển nên, và chẳng có lý do gì tôi lại phải tốn thời gian làm những việc mà người khác có thể làm được. Việc tôi phải làm là tìm ra các dự án mới để mọi người cùng bắt tay vào. Hãy nắm rõ việc mình làm và phải sắp xếp hợp lý các hoạt động cũng như năng lượng tinh thần của bạn để tập trung vào công việc đó. Trước quy mô các hoạt động kinh doanh của tôi và trước việc tôi có luôn đóng vai trò tích cực vào từng hoạt động, tôi nghĩ bạn có thể nhận thấy tôi sử dụng công thức 4 bước hàng ngày. Ngày qua ngày, đó là cách tôi sắp xếp ý tưởng và thời gian của mình. Nó đã hiệu quả với bố tôi, và giờ nó hiệu quả với tôi. Hãy để nó mang lại hiệu quả cho chính bạn.
34. Bước ngoặt luôn bắt đầu bằng lối tư duy tích cực, sáng tạo.
1.200 căn hộ bị tịch biên ở Cincinnati.
Có lần tôi nghĩ đến Norman Vincent Peale và đề cập tên ông trong một bài phát biểu, trong đó quan điểm của tôi là lối tư duy tích cực thật sự mang lại hiệu quả. Tiến sĩ Peale từng viết cuốn sách kinh điển về chủ đề này với tên gọi Quyền năng của tư duy tích cực. Tôi từng có mặt tại giáo hội của ông ở thành phố New York và từng nghe ông diễn thuyết cách đây vài năm. Điều tôi đúc rút được từ những bài diễn thuyết của ông là tư duy tích cực chính là tư duy sáng tạo. Bạn không thể tích cực trừ khi bạn đồng thời nỗ lực tư duy một cách sáng tạo về tình huống mình gặp phải. Tiến sĩ Peale là một người kể chuyện vĩ đại, và tôi cũng luôn thích kể chuyện để minh họa cho quan điểm của mình. Chương này sẽ kể một câu chuyện về cách khiến một mớ hỗn độn trở nên tuyệt vời, nếu bạn biết tiếp cận tích cực và sáng tạo. Hồi đại học, tôi luôn hứng thú với các vụ tịch biên tài sản và dành nhiều thời gian nghiên cứu danh sách các dự án nhà ở do liên bang cấp vốn bị tịch biên. Nhờ đó, tôi đã bắt gặp khu Swifton ở Cincinnati, Ohio. Bố tôi và tôi cùng mua lại khu đất, và nó trở thành vụ làm ăn đầu tiên của tôi. Lúc đó tôi vẫn đang đi học. Khu Swifton đang gặp rắc rối lớn. Có 800 căn hộ bỏ trống, trong tổng số 1.200 căn. Những tay đầu tư phát triển nên nó đã thất bại. Và chính phủ đã tịch biên nó. Mọi thứ trông như một mớ bòng bong. Tuy nhiên tôi nhận thấy đây chính là cơ hội. Thậm chí việc không có bất cứ đơn vị hay cá nhân nào khác tham gia đấu thầu cũng không khiến tôi thoái chí. Thường thì lúc đó chính là lúc bạn có được những vụ làm ăn tuyệt nhất. Bố tôi và tôi bỏ một khoản thầu tối thiểu để giành được khu Swifton. Dự án đã tiêu tốn hết khoảng 12 triệu đô la 2 năm trước đó, và chúng tôi chỉ phải trả ít hơn 6 triệu đô. Chúng tôi nhận được một khoản thế chấp cho những gì chúng tôi phải chi, cộng thêm gần 100.000 đô la. Khoản tiền này chúng tôi dùng để sửa chữa lại mọi thứ một chút. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi giành được dự án này mà không phải bỏ ra xu tiền túi của mình. Ngoài ra còn có thể trả tiền lãi, thế chấp nhờ các khoản tiền cho thuê nhà. Thử thách lớn đầu tiên của chúng tôi là tìm được những người thuê nhà có thể trả tiền. Nghe chẳng có vẻ gì là một đòi hỏi quái đản, nhưng khu vực này vốn đã nổi tiếng với những kẻ quỵt tiền thuê nhà. Những người này sẽ thuê một chiếc xe móc, chất hết đồ đạc lên lúc nửa đêm rồi chuồn thẳng. Họ gần như biến nó thành một nghệ thuật. Tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ phải thuê ai đó canh gác 24/24, và chúng tôi đã làm thế. Chúng tôi cũng muốn thực hiện một số cải tạo, và nơi này đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng. Với quy mô của khu chung cư này thì sẽ phải ngốn hết 800.000 đô la. May thay, để bù đắp cho khoản chi phí này, chúng tôi được phép tăng tiền thuê nhà ngay lập tức. Điều này thực hiện ở Cincinnati dễ hơn ở New York rất nhiều. Một trong số những cải tạo mà chúng tôi thực hiện là thay cửa vào bằng nhôm thô kệch của các căn hộ bằng cửa trắng kiểu thuộc địa. Chúng tôi cũng đặt thêm cửa chớp màu trắng lên tất cả các cửa sổ. Điều này làm tăng đáng kể tính thẩm mỹ của phần lớn các công trình lợp ngói đỏ. Chúng tôi đảm bảo cho cảnh quan xung quanh được cải thiện và duy trì vẻ đẹp tự nhiên, và các căn hộ đều được sơn mới và giữ gìn sạch sẽ. Mọi thứ rất ấn tượng. Khi hoàn thành, chúng tôi cho đăng quảng cáo trên báo in ở Cincinnati. Mọi người đổ xô đến và họ đều bị thuyết phục. Trong chưa đầy một năm, khu Swifton đã được cho thuê hết và nó trông rất tuyệt. Thử thách cam go tiếp theo mà bạn phải đối mặt khi sở hữu một khu liên hợp lớn như thế là tìm được một quản lý dự án giỏi. Chúng tôi làm việc với ít nhất từ 6 đến 7 người trước khi tìm được người phù hợp nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên được người đàn ông này. Các chính khách hẳn sẽ coi ông ta là hạng người xấu. Ông ta rất sâu tính và hay chửi bới loạn xạ. Ông ta là hiện thân của một kẻ lừa đảo. Hóa ra ông ta thực sự từng là một kẻ lừa đảo với một bảng dài những thành tích lừa đảo và bịp bợm lòng tin của người khác. Nhưng ông ta là một tay quản lý tuyệt vời. Ông ta hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng và ổn thỏa. Các tay quản lý khác có thể trông lương thiện hơn một chút, nhã nhặn hơn một chút, nhưng họ không thể làm việc hiệu quả và sắc bén như người đàn ông này. Tôi biết mình sẽ phải để mắt đến ông ta, nhưng ít ra mọi chuyện đều được xử lý gọn gẽ. Ông ta còn rất biết cách thu tiền thuê nhà, một việc không phải lúc nào cũng thú vị. Đó cũng là điều khiến ông ta phù hợp với công việc. Đây là một bài học lớn về bản chất con người và về việc nhìn nhận tích cực và sáng tạo năng lực của một người nào đó. Vẻ ngoài và hành xử của gã này chẳng khác nào thảm họa, nhưng ông ta chính là người đảm nhận công việc xuất sắc nhất. Ông ta điều hành Swifton Village tốt đến mức tôi chẳng cần phải thường xuyên có mặt ở Cincinnati. Tôi biết ông ta có thể gian lận hay lừa đảo gì đó, nhưng vấn đề là ông ta giữ cho khu này rất ổn và mọi người trả tiền thuê nhà đầy đủ. Dự án trở thành một thành công vang dội. Ít năm sau, khi tôi ghé thăm Sutton Village, tôi chạm mặt một người bạn đang thuê nhà ở đó. Anh ấy đã sống sót thoát khỏi một trại tập trung ở Ba Lan, nên tôi biết anh ấy rất sành sỏi và tôi luôn tôn trọng ý kiến của anh. Anh ấy bảo tôi rằng tôi nên rút khỏi nơi này và bán nó đi. Rõ là Sutton Village đang thành công và người thuê chật kín, nên tôi hỏi anh lý do. Và anh bảo vấn đề không nằm ở khu nhà này và cũng không nằm ở vấn đề quản lý. Vấn đề nằm ở chỗ khu vực này bắt đầu xuống dốc. Tôi dành vài ngày ở lại Cincinnati tự kiểm nghiệm lại và bạn tôi đã đúng. Khu vực này từng ngày đang trở nên thô lậu. Bao quanh nó là những khu lân cận cũng thô lậu không kém. Rõ ràng là một sự thay đổi đang diễn ra và sự thay đổi đó không đi theo chiều hướng tích cực. Tôi quyết định ra bán Sutton Village. Nhanh chóng có những lời hồi đáp và chẳng bao lâu tôi đã nhìn thấy thành quả của vụ làm ăn đầu tiên trong đời mình. Chúng tôi mua Sutton Village với giá 6 triệu đô la và ít năm sau bán được 12 triệu đô la. Quả là một khoản lợi nhuận lớn. Điều cần ghi nhớ là tôi đã bước vào cái nơi sập sệ này và quyết định nhìn nhận nó không chỉ tích cực mà còn đầy sáng tạo. Và hãy nhìn vào kết quả thu được như thái độ đó mà xem. Hãy nuôi dưỡng thái độ đó cho chính bạn. Lối tư duy tích cực, sáng tạo có thể là một nguồn động lực mạnh mẽ đưa bạn đến thành công. 35. Hãy tận dụng hết mức từng ngày trôi qua. Khi khởi nghiệp ở Manhattan, tôi đã phải rất can trường vì tôi đang bước vào một lãnh địa mới. Tôi làm những gì cần làm và học hỏi, quan sát những gì đang diễn ra. Nhưng tôi đang đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường mình đi và tôi phải thể hiện sự tự tin của mình. Không thì tôi biết chắc mình sẽ chẳng thể nào thành công được. Mỗi ngày đều có ý nghĩa, mỗi ngày đều quan trọng. Đây là một thời điểm quan trọng và tôi biết điều đó. Tôi chưa bao giờ đánh mất sự sắc bén này. Tôi vẫn cảm thấy thế từng ngày trôi qua. Và tôi nghĩ đó là một lý do giúp tôi đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Sự tự tin có thể đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Sẽ dễ thành công hơn nhiều khi bạn có cảm giác tốt về bản thân mình, về những khả năng của mình và tài năng của mình. Đó là lý do tôi nhấn mạnh đến sự tự tin như một cách giúp tận dụng hết mức từng ngày trôi qua. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Thế nên đừng bao giờ cho phép ai đào hầm dưới chân bạn, ngay cả bản thân mình. Thậm chí nếu bạn chưa gặt hái được thành công lớn, chẳng có lý do ngăn bạn không thể lừa bịp một chút và vờ rằng mình đã có được nó. Sự tự tin là một thỏi nam châm tuyệt vời nhất trên thế giới. Nó sẽ hút mọi người đến gần bạn và khiến cuộc sống thường nhật của bạn và của họ thú vị hơn rất nhiều. Hãy đón nhận những nỗi đau cần thiết để trở thành người mà bạn muốn trở thành. Không thì rốt cuộc bạn cũng có thể trở thành một thứ gì đó bản thân không mong muốn. Nó giống như lý thuyết trục và vành. Bạn muốn là trục của bánh xe hay là vành bánh xe? Là trục nghĩa là bạn nằm ở trung tâm hơn. Là vành nghĩa là bạn ở cách xa lực quay của bánh xe. Khi tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung, đây là một cách hình dung ra nó. Việc tập trung và trọng tâm vào cái thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn có thể tạo nên điều khác biệt giữa việc bạn là trục xe với việc bạn là vành xe. Kinh doanh đầy rẫy những sự phức tạp. Đó là điều khiến nó thú vị. Những ai cho rằng nó nhàm chán, nghĩa là người đó chưa suy nghĩ thấu đáo. Kinh doanh có thể là một nghệ thuật, và một khi đã là nghệ thuật, nó luôn tiến hóa và bí hiểm theo những cách rất riêng. Khi tôi viết cuốn Nghệ thuật giao dịch địa ốc, thực sự tôi chỉ minh họa khía cạnh này của kinh doanh, và tôi vẫn chưa thay đổi quan điểm về nó. Như một nghệ sĩ, tôi dành toàn bộ từng ngày trôi qua cho những gì mình theo đuổi. Tôi không mảy may đòi hỏi hay kêu ca gì. Nếu bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ phải thẳng tiến bước như tôi vậy. Thời cơ lớn không dành cho những kẻ lười biếng. Hãy giữ cho sức mạnh tinh thần của bạn luôn căng tràn và luôn ham học hỏi khi con người thấy chán nản. Họ chẳng khác gì những kẻ thiểu năng trí tuệ. Hy vọng rằng vì bạn đang đọc những dòng này, bạn không nằm trong cái nhóm thiếu may mắn đó. Tốt hơn hết là không. Tôi cũng không thích những người bỏ cuộc giữa chừng. Hãy dấn thân và thẳng tiến trong từng ngày trôi qua. Tôi không thực sự là một gã can trường, nhưng tôi luôn cứng cỏi với những gì liên quan đến giáo dục và sử dụng bộ não. Sự ngu dốt đắt hơn rất nhiều so với giáo dục, Và nếu xét đến những gì chúng ta đang sẵn có hiện nay, chẳng hạn như Đại học Trump, rất ít người có thể đứng ra bào chữa thích đáng cho sự ngu dốt. Chính Thoreau đã từng viết, nếu bạn đã xây xong những tòa lâu đài trên không, công sức của bạn không nhất thiết phải hoài phí. Chúng thật sự nên nằm đó. Giờ thì hãy đặt các lớp móng bên dưới chúng. Tôi không còn cách diễn đạt nào hay hơn. Hãy nhìn nhận, hãy tập trung và tiến hành công việc.
36. Một bài học từ Muhammad Ali và tôi. Hãy biết khoe khoang đúng lúc. Tiếng ồn và vật chất hóa học.
Tôi còn nhớ lúc Muhammad Ali tuyên bố rằng mình là võ sĩ vĩ đại nhất, không một chút mập mờ nước đôi. Ông khẳng định bằng những cụm từ tuyệt đối rằng mình vĩ đại nhất. Thật may là ông đã chứng minh được điều đó. Nếu không, ông sẽ bị coi là kẻ cuồng vĩ quá ảo tưởng về bản thân. Thật thú vị khi nhận thấy ông đã tự đặt mình vào một tình huống buộc ông phải chứng tỏ bản thân, và ông đã làm được. Tôi cho rằng ông đã cố tình đặt mục tiêu cho mình thật cao. Tôi biết mình cũng thế. Nhiều người thường bắt gặp tôi nói với ai đó rằng dự án tiếp theo của tôi sẽ vô cùng lớn và rằng nó sẽ trở thành một thành công tầm cỡ. Tại sao ư? Trước hết, tôi có niềm tin rằng mình sẽ thành công. Thứ hai, tôi biết mình sẽ phải phấn đấu để đạt được những ước mơ trong đời. Khi bạn tuyên bố một điều gì đó công khai cho cả thế giới nghe, tốt hơn hết là bạn phải làm được. Nếu không thì ngày đền tội sẽ đến và mọi chuyện sẽ chẳng ngọt ngào chút nào. Tôi không còn phải quá lo lắng về điều đó nữa. Nhưng tiêu chuẩn tôi đặt ra buộc tôi phải dốc sức vào từng vụ làm ăn, cứ như thể đó là một vụ làm ăn đầu tiên của mình vậy. Thêm nữa, công việc tuyên bố một dự án mới lúc nào cũng khiến dòng adrenaline trong tôi sôi sục. Những lời tuyên bố công khai này không phải khoe khoang khoác lác. Tôi đơn giản chỉ khẳng định những điều thực tế mà thôi. Thực tế là những công trình của tôi là những công trình tuyệt vời nhất. Đó là lý do tại sao chúng được bán hết sạch. Thậm chí trước cả khi chúng được thi công. Các cao ốc Trump có giá cao hơn bởi vì chúng không chỉ là một thương hiệu mà chúng là một thương hiệu cao cấp. Mọi người biết họ đang có được những gì. Cầu vượt quá cung. Sao tôi lại phải giả vờ khiêm tốn trong khi đó chỉ là giả vờ? Điều này cũng có thể áp dụng cho bạn. Nếu bạn có điều gì đó đáng tự hào và bạn có thể chứng tỏ điều đó, hãy tiến bước. Hãy cho thế giới thấy, chẳng có lý do gì khiến ta phải rụt rè vì những thành tựu tuyệt vời của mình cả. Marketing trong thời đại này đòi hỏi chúng ta phải nắm giữ được sự chú ý của khách hàng về phía mình. Điều này quyết định sự sống còn trong kinh doanh. Tôi thực hiện hầu hết các chiến lược quan hệ công chúng vì tôi biết cách quảng bá cho nhãn hiệu của chính mình. Nếu bạn có một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, hãy học cách làm được như thế. Vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa tiết kiệm tiền bạc. Nếu bạn không tin vào sản phẩm của mình và không thể ca ngợi nó, thì ai sẽ làm được đây? Khi ai đó nói, đó không phải là kiểu của tôi có thể hiểu được họ ở một mức độ nào đó. Nhưng phản ứng ban đầu của tôi là nghĩ rằng, có lẽ họ không tự tin lắm vào chất lượng thành quả của mình. Từng có một thanh niên trẻ nộp đơn vào công ty tôi với thành tích rất đáng nể, nhưng anh ta rụt rè đến mức tôi bắt đầu tin vào thái độ hơn là những thành tựu của anh ta. Rốt cuộc, anh ta bị đánh rớt vì thái độ khiêm tốn thái quá của mình. Nếu anh ta lạc quan hơn một chút, có lẽ tôi đã tin tưởng anh ta hơn. Hãy lưu ý điều tôi vừa nói. Tôi tin anh ta có khả năng, nhưng tôi không tin tưởng vào anh ta. Thái độ của anh ta đã che phủ hoàn toàn năng lực của anh ta. Tôi chẳng ấn tượng gì những kẻ khoe khoang khoác lác. Nhưng khi ai đó tự hủy hoại cơ hội của chính mình, tôi thấy anh chẳng khác nào một kẻ thất bại. Tôi không muốn anh ta ở trong đội của mình. Khi bạn đi phỏng vấn, hãy ghi nhớ điều này. Bạn phải có được một sự nhạy bén cần thiết. Nhiều khi bạn sẽ được phỏng vấn bởi một người dưới tầm. Bạn nên ghi nhớ lời khuyên này. Hầu hết mọi người sẽ nhận ra được vật chất khi họ thấy nó. Nhưng giá trị của hóa học không vì thế mà mất đi. Cậu thanh niên trẻ mà tôi đề cập ở trên có thể sẽ là một nhân viên cừ khôi ở một công ty nào đó khác. Tôi không nghi ngờ gì điều đó. Hãy nhớ rằng, đôi khi điều duy nhất quan trọng là bắt được cùng tần sóng. Một thực tế tuy cũ nhưng vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là một động lực không lời mà ngay cả tiếng ồn hay vật chất cũng không thể thống trị được. Nó có thể tồn tại hoặc không, tùy vào chính bạn.
37. Tôi trông ra sao khi cạo trọc đầu? WrestleMania.
Từ trước, tôi đã biết rõ rằng giờ đây đấu vật đã trở nên vô cùng thịnh hành. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dẫn chương trình trực tiếp tối thứ bảy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước lên sàn đấu cùng với Vince McMahon của chương trình WrestleMania. Thế mà chuyện đó lại xảy ra. Tôi đoán có lẽ một điều ta cần nhớ là không bao giờ nói không bao giờ và đừng bao giờ nghĩ không bao giờ. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình lại đồng ý cho người ta cạo chọc đầu nếu tôi thua một vụ cá cược. Nhưng tôi đã làm thế. Thật may là tôi không thua. Thế nên bộ tóc nổi tiếng của tôi vẫn nằm đó và nó vẫn nổi tiếng. Liệu tôi có chút hoài nghi gì về khả năng chiến thắng của mình không? Tất nhiên có. Thử thách ở đây là duy trì sự tự tin và tin rằng tôi sẽ thắng. Hơn 81.000 người đã có mặt để chứng kiến những gì diễn ra. Trước hết, đây là một vũ đài hoàn toàn mới đối với tôi. Đấu vật ư? Tôi chơi bóng chày hồi đại học và tôi biết rất nhiều về môn này. Tôi chẳng có tí liên quan gì đến một chuyên gia đấu vật cả. Điều này có nghĩa là tôi phải học rất nhiều. Tôi muốn nắm rõ mình đang làm gì. Và Vince và tôi sẽ chọn các tay đấu sĩ đại diện chúng tôi bước lên sàn đấu. Sau khi dày công nghiên cứu và suy tính, tôi chọn Bobby Lashley và vai chọn Umaga. Cả hai đều là những đấu sĩ hàng đầu. Chúng tôi có một cuộc họp báo ở tháp Trump ít ngày trước trận đấu. Và trong suốt cuộc họp báo, mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Vai chế nhạo tôi nên tôi quật anh ta. Và điều tiếp theo là chúng tôi biết vai nằm trên sàn. Vệ sĩ của tôi nhảy ra. Các đấu sĩ của chúng tôi sẵn sàng tư thế. Nhưng chúng tôi đã giữ lại trận chiến thực sự cho sàn đấu. Vice và tôi trước đó vẫn là bạn tốt, nhưng cuộc đấu giao hữu này đang hóa thành một cái gì đó rất khác. Sự kiện đấu vật này lập nên kỷ lục và được đăng trong một bài viết lớn trên tờ New York Times. Đây là một sự kiện lớn, và những lời bàn tán truyền khắp từ những người hâm mộ cứng cựa có mặt trực tiếp cho tới hàng triệu người xem trực tuyến vì tò mò. Donald Trump lúc này đang làm gì? Liệu ông ta có thực sự mạo hiểm chịu cạo chọc đầu hay không? Tôi phải thừa nhận, có những lúc tôi tự hỏi mình chính những câu hỏi đó. Tôi đang làm gì thế này? Tôi làm chuyện này để được cái gì? Liệu sự mạo hiểm này có đáng không? Tôi có rất nhiều nguy cơ chịu cạo chọc đầu trước hàng triệu người đang theo dõi. Một vài người trong số đó chắc chắn sẽ rất hân hoan. Thế đấy, tôi nhận ra tôi thích thử thách này. Tôi không cần phải bước lên võ đài, nhưng đó vẫn là một trận đấu. Trên thực tế, người ta gọi nó là cuộc chiến của những tỷ phú. Vince McMahon là một gã cực đỉnh và đã trở thành một doanh nhân thành công vì anh ta là một chuyên gia về đấu vật. Tôi cũng có chút hoài nghi về khả năng chọn được người đấu sĩ có thể giúp tôi giành chiến thắng. Khi những tiếng ồn ào ngày càng tăng lên, tôi biết mình không thể quay lại được nữa. Một là thắng, hai là thua. Mọi chuyện trở nên đơn giản như thế đấy. Cảm giác thật hồi hộp và tôi nhận ra mình đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Bạn phải yêu điều bạn đang làm. Đó là điều tôi đã nói nhiều lần trước đây. Chẳng nghi ngờ gì việc tôi đang rất yêu thích nó. Chiến thắng là lớp kem trên chiếc bánh. Không phải cạo chọc đầu cũng là điều rất tuyệt. Điều này cho thấy đôi lúc mạo hiểm vì một cái gì đó rất đáng. Đây là một trong những cơ hội và thách thức trước công chúng lớn nhất mà tôi từng dấn thân vào. Có đáng không? Hoàn toàn thích đáng. Tôi khuyên bạn cũng nên dấn thân đôi lần như thế. Cuộc sống không dành cho những kẻ hèn nhát. Sống nghĩa là không bao giờ bỏ cuộc. Thế nên hãy bước lên võ đài. 38. Khi bạn bị tấn công, hãy đánh trả. Một cuốn sách và một vụ kiện. Khi bạn đã bỏ ra 40 năm xây dựng một thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới, thế rồi kẻ nào đó xuất bản một cuốn sách bôi nhọ giá trị của bạn và hủy hoại hình ảnh cũng như danh tiếng của bạn một cách thô bạo, đó sẽ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Có một tay bút cộng tác với tờ New York Times tên là Tim O'Brien từng viết một số bài rất tiêu cực về tôi. Tôi không thích anh ta và tôi không tôn trọng anh ta như một tay bút bởi lẽ những sự kiện anh ta đưa ra quá sai sự thật và những bài viết của anh ta quá tiêu cực, đầy hằn học. Thế rồi tôi nghe nói anh ta đang thực hiện một cuốn sách viết về tôi và người ta cũng bảo tôi rằng anh ta sẽ viết cuốn sách ấy dù tôi có hợp tác hay không. Thế nên tôi nghĩ tốt hơn là cộng tác với anh ta để đảm bảo rằng anh ta sẽ thu thập được những dữ liệu đúng sự thật. Tôi đã biết, từ đầu anh ta là chẳng tin tốt lành gì, nhưng tôi vẫn rất chân thành. Và cởi mở với anh ta, trả lời phỏng vấn của anh ta, thậm chí còn mời anh ta du lịch cùng tôi trên máy bay của tôi. Tôi đã lịch sự ưu đãi anh ta hết cỡ, đặc biệt là về mặt thời gian. Thế rồi cuốn sách của anh ta, Charm Nation, ra đời, và tôi nhận ra rằng có sự khác biệt giữa tin xấu và ác quỷ. Gã này quá ti tiện. Ý định của anh ta là phỉ báng người khác. Tôi không biết chắc anh ta viết cái gì, bởi vì cái mà anh ta viết quá xa sự thật. Nhưng tôi biết anh ta viết để được cái gì? Sự chú ý và tiền. Đây rõ ràng không phải là một cách làm đúng đắn. Anh ta đưa ra những điều dối trá trắng trợn trong cuốn sách của mình, và anh ta cố ý phá hoại hình ảnh cá nhân của tôi và việc kinh doanh của tôi. Những gì anh ta viết ra rất đáng chỉ trích, và anh ta cũng chẳng phải một tay bút có tài gì. Tôi quyết định không quay mặt làm ngơ và không vứt nó sang một bên như mọi thứ tạp nham của lòng đố kỵ, độc ác và tham lam. Thay vào đó, tôi kiện anh ta và nhà xuất bản của anh ta để được thật nhiều tiền. Tay bút này đã nhận được sự chú ý mà rõ ràng anh ta luôn tìm kiếm. Nhưng nhà xuất bản của anh ta lại nhận được một cái mà họ chẳng hề mong muốn. Rõ ràng họ không biết mình đang đụng đến một gã mà về sau sẽ cố viết cuốn Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc. Và thực sự có ý đó. Hành động của nhà xuất bản cũng chẳng tốt đẹp gì hơn O'Brien, và họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Có đủ loại người trên thế giới này. Tôi từng biết những tay bút và những nhà báo tuyệt vời, những người nói thẳng, nói thật và tận tâm với công việc của mình. Mặc dù trước đây khi còn là phóng viên tờ New York Times, gã này đã từng viết rất tệ về tôi. Tôi luôn muốn cho mọi người quyền được nghi ngờ, hay ít ra là một cơ hội. Trong trường hợp này, tôi cho anh ta thêm một cơ hội thứ hai. Thực ra là cả hơn một cơ hội lần thứ hai, nếu tính đến những bài viết tiêu cực mà anh ta đã viết về tôi. Thế nên hãy coi đây là một lời cảnh báo. Họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chẳng hạn, tay bút này cố tình và còn ra chiều hiểu biết hạ thấp giá trị thực tế của tôi xuống hàng tỷ đô la. Anh ta khăng khăng rằng tôi chỉ sở hữu cùng lắm là vài trăm triệu đô la. Ngay cả Forbes cũng biết tôi đáng giá nhiều hơn thế. 2,7 tỷ đô la là con số dè dặt họ đưa ra. Tay bút này được tiếp cận tất cả những thực tế, nhưng anh ta chọn cách phớt lờ chúng. Thay vì dựa vào những thực tế đó, anh ta lại bảo rằng mình dựa vào những nguồn nặc danh xuyên tạc hoạt động kinh doanh của tôi. Thế nên điều tôi làm là mời Forbes đến kiểm tra, xem xét mọi thứ, và họ tiến hành vô cùng tỉ mỉ. Họ khẳng định lại tổng kết trước đó của họ rằng tôi đáng giá, một cách hết sức dè dặt, 2,7 tỷ đô la. Họ công bố những kết quả tìm được. Tất cả thời gian và công sức của đội ngũ Forbes và đội ngũ của tôi phải bỏ ra là hệ quả trực tiếp của những lỗi sai cố ý trong cuốn Charm Nation được dựng lên nhằm phá hoại danh tiếng và công việc kinh doanh của tôi. Đến tháng 9 năm 2007, Forbes khẳng định lại giá trị của tôi ở mức 3 tỷ đô. Con số đó thấp hơn rất nhiều so với giá trị dòng thực tế của tôi vì họ hết sức dè dặt xuyên suốt quá trình. Trong khi đó, phóng viên, nhà văn đáng kính Robert Slater đã viết một cuốn sách về tôi. Không có cái gọi là rủi ro quá mức và đạt được thành công lớn. Thực sự, tôi đã dành cho Bob ít sự hiếu khách hơn hẳn Tim O'Brien. Nhưng vì Bob là một nhà văn liêm chính, kết quả cuối cùng rất tuyệt vời. Bob là nhà văn nhiều uy tín, đã viết bài cho cả tờ Time lẫn tờ Newsweek trong nhiều năm. Và ông là một trong những người viết tiểu sử doanh nhân hàng đầu thế giới. Có lẽ ông cũng hiểu rằng đưa ra những số liệu và thực tế chính xác là một việc nhà báo phải làm. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi đã bảo người chủ nhà xuất bản rằng tôi sẽ không để yên mọi chuyện nếu không có một khoản bồi thường lớn và một lời xin lỗi xác đáng. Tôi không ngại chi trả những khoản phí kiện tụng cao ngất, miễn sao kết quả cuối cùng sẽ là sự thật, điều mà họ đang né tránh. Nhiều người có thể nghĩ rằng sao phải bận tâm. Tôi thì nói, sao phải bỏ cuộc? Tôi không muốn khoan nhượng. Tôi không thiết tha gì khoản tiền có được nếu thắng kiện. Tôi chỉ muốn đặt những số liệu cho đúng vị trí, mà có lẽ là khiến mọi chuyện khó khăn hơn để ngăn chặn những tay bút thô lậu bôi nhọ người khác để trục lợi hoặc để mua vui. Tôi bảo họ rằng đây là một vụ kiện tôi hết sức trông đợi, bởi vì đó chính là sự thật.
39. món bất động sản kếch xù lọt thỏm xuống Thái Bình Dương. Sân golf quốc gia Trump ở Palos Verdes, California.
Tôi luôn nói rằng mình thích các thử thách, và khi tôi quyết định tiếp quản sân golf Ocean Trails bao quanh bờ biển Palos Verdes gần Los Angeles, đó chính là những gì mà tôi nhận được. Ban đầu tôi gọi nó là Ocean Trails trước khi đổi tên thành câu lạc bộ golf quốc gia Trump với lý do hoàn toàn xác đáng. Trong một bài viết của tờ Đường Lăn và Thảm Cọ, họ miêu tả lỗ golf số 18. Tiện thể, đây chính là lỗ golf bị tuột xuống biển, là bãi đất số 0 cộng thêm 61 triệu đô la. Bạn có tin được chuyện tôi bỏ ra 61 triệu đô la để xây một lỗ golf không? Thật ra hãy tin vào điều đó. Khi tôi muốn hoàn thành bất cứ việc gì, tôi luôn muốn hoàn thành nó một cách trọn vẹn. Nó là lỗ golf tốt kém nhất trong lịch sử golf. Tôi hy vọng vì thế tôi khó lòng tưởng tượng được chuyện mình phải lặp đi lặp lại điều này quá nhiều lần. Nếu bạn tận mắt chứng kiến tình huống này, bạn sẽ thấy rằng nó đáng từng đồng xu tôi bỏ ra. Sân golf đối diện Thái Bình Dương hai dặm và dễ dàng xứng ngang tầm với Pebble Beach về cả vẻ đẹp lẫn sự tinh tế. Tôi đã nhìn thấy điều đó trước cả khi nó trở thành hiện thực. Vậy nên tôi không quan tâm đến chuyện mình sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền. Các sân golf là những tác phẩm nghệ thuật và nó đáng được trân trọng như những tác phẩm nghệ thuật. Cũng như nhiều dự án khác, tôi tập trung vào sân golf này hàng năm trời. Tôi biết nó có tiềm năng trở thành một trong những sân golf hạng nhất thế giới. Tuy nhiên, khi nó mở cửa với tên gọi Ocean Trails vào năm 1999, một thảm họa đã xảy ra khi lỗ golf số 18 trượt xuống biển, đồng thời phá hỏng ba lỗ golf liền kề nó. Các rãnh nước bên dưới đường lăn bóng đã vỡ, tất cả tạo thành một mớ hỗn loạn. Lở đất chẳng khác nào cơn ác mộng đối với một công trình treo trên vách đá, đặc biệt khi nó có tận 17 mẫu đất. Đùng một cái, sân golf 18 lỗ bị rút xuống thành sân 15 lỗ. Đây là thảm họa đối với những người chủ và họ phá sản vào năm 2002. Đó là lúc tôi thực hiện nước cờ của mình và đề nghị họ bán lại mảnh đất, khu câu lạc bộ và sân golf với giá 27 triệu đô. Hãy so sánh nó với con số 61 triệu đô dành cho một lỗ golf. Quả là một vụ hời. Tôi phải đưa ra sự chọn lựa. Liệu tôi chỉ việc chỉnh sửa một chút và nó vốn đã là một sân golf rất tuyệt vời rồi, hay tôi có nên dốc toàn lực và nâng tầm nó thành một trong những sân golf danh giá nhất thế giới hay không? Tôi nghĩ bạn có thể đoán ra sự lựa chọn của tôi. Đó không phải là sự lựa chọn đơn giản, nhưng nó là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi áng chừng việc làm lại cả sân golf, bao gồm việc tái xây dựng lỗ golf đã trượt hỏng, sẽ ngốn mất của tôi khoảng 265 triệu đô la. Vậy tôi phải giải thích chuyện tiêu tốn tận 61 triệu đô la vào một lỗ golf như thế nào đây? Thật ra đây là những gì chúng tôi phải làm. Hệ thống tường làm từ đá Palos Verdes bản xứ được khai thác với giá 600 đô la một tấn và một lớp cấu trúc xây bên dưới lỗ golf đâm thẳng từ vách đá xuống bãi biển. Nghĩa là cứ 10 bộ lại có một dàn thép tạo nên một cấu trúc cực kỳ vững chắc. Công việc rất phức tạp và khó khăn. Tôi phải thừa nhận rằng có lúc tôi đã nghĩ lại về việc chi quá nhiều tiền trong một lỗ golf. Dù bạn có nhiều tiền đến đâu thì đó vẫn là một khoản đầu tư khổng lồ. Và những khó khăn thì thật khủng khiếp. Điều tôi đã làm cũng là điều tôi muốn bạn làm theo. Hãy nhìn vào giải pháp, đừng nhìn vào vấn đề. Tôi hướng tâm trí về kết quả tuyệt vời mà tôi mong muốn, và mọi chuyện thế là xong. Tôi có đôi lúc hoài nghi khi tôi tự hỏi liệu thái độ tư duy lớn lao của mình sẽ khả thi đến đâu trong tình huống này, và nó sẽ dẫn tôi đến đâu. Tôi đoán mình thích những chuyến phiêu lưu nhiều kỳ với kết thúc bỏ lửng, vì đó chính là cảm giác tôi dành cho nó. Về mặt tích cực, tôi đã thuê được Peter Dye, một trong những huyền thoại trong lĩnh vực thiết kế sân golf. Hồi sinh Ocean Trails thành một đối thủ xứng tầm với Pebble Beach. Nếu có ai đó trong ngành làm được chuyện này, nghĩa là Peter Dye cũng có thể làm được. Tôi muốn biến sân golf này thành số 1 và chúng tôi đã tái thiết kế hoàn toàn. Mọi thứ đều mới toanh, có cả thác nước và một sân tập tuyệt vời. Để xây được sân tập này, tôi đã phải giải tỏa khoảng 30 lô nhà để tạo được một khoảng không gian phù hợp. Điều này đồng nghĩa với khoản tiền 300 triệu đô la và mỗi lô sẽ ngốn khoảng 10 triệu đô. Thế nên tất cả những chuyện này đều cần được suy tính kỹ lưỡng. Thêm nữa, Mọi thứ đều mới, từ các bẫy đặt và đụn cát cho đến điểm phát bóng và đường lăn bóng. Tôi muốn nghiền vụn đá granite để xây những hố cát. Các khoản chi phí này cực kỳ lớn và tôi hy vọng kết quả nhận lại cũng sẽ lớn như thế. Tôi rất hứng thú với việc mình đang làm, nhưng liệu tất cả những công sức và tiền của bỏ ra có mang lại kết quả tương xứng hay không? Liệu có khi nào đây chỉ là một thí nghiệm có tầm cỡ, những kỳ vọng lớn lao nhưng lại không thể kết trái hay không? Tôi phải ngừng một chút để nói với các bạn rằng chẳng bao giờ có bảo đảm tuyệt đối cho bất cứ thứ gì. Nhiều người thấy tôi thành công và cho rằng tất cả có được chỉ sau vài cơn gió nhẹ. Sự thật không phải thế. Tôi đã bỏ ra vô khối thời gian thẩm định, rồi tái thẩm định, rồi phân tích, rồi ra soát tỉ mỉ. Chỉ có điều họ không thấy tôi làm những việc đó. Một điều quan trọng khác cần lưu ý là kinh nghiệm. Tôi đã là một nhà phát triển trong một khoảng thời gian dài, thế nên rất nhiều quyết định gần như mang tính bản năng và không đòi hỏi tôi tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi có thể di chuyển nhanh chóng một khi tôi đã hoàn tất phần móng trong đầu. Tuy nhiên, các kế hoạch phải được đặt đúng chỗ. Hãy chắc chắn rằng bạn có một nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm vững chắc trong bất cứ lĩnh vực nào bạn đặt chân vào. Đến lúc đó bạn có thể hành xử đầy quyết đoán và sáng tạo. Có rất nhiều chi tiết cần lưu tâm bên cạnh việc tái dựng lại sân golf. Chẳng hạn, khu câu lạc bộ rộng 40.000 bộ vuông với một nhà hàng đã giành giải thưởng Vương Trượng Vàng, nhà hàng mới xuất sắc, và giải Thần Rượu Vàng dành cho danh sách rượu. Bản thân sân golf đã trở thành sân golf số 1 ở California, và cuộc họp mặt của Michael Dulux và những người bạn trước khi nổi tiếng diễn ra tại đây vào tháng 4 hàng năm. Câu lạc bộ golf quốc gia trong Los Angeles đã trở thành một thành công ngoạn mục trên mọi phương diện. Bạn thậm chí có thể gọi nó là một chiến thắng long trời lở đất. Nhưng khoảnh khắc đừng bao giờ từ bỏ đã đến khi, sau nhiều năm biết được tiềm năng của bất động sản này, tôi đã nhận thấy cơ hội thành công và muốn làm nên một điều gì đó kỳ diệu. Tư duy lớn lao ư? Quả là một ý tưởng tuyệt vời.
40. Hãy tư duy ở tầm quốc tế.
Bạn hẳn đã từng nghe tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật thông tin về các sự kiện toàn cầu, bao gồm các tin tức chính trị lẫn tài chính. Tôi muốn giới thiệu một cuốn sách xuất bản năm 2007, trong đó tầm quan trọng của lối tư duy ở tầm quốc tế được củng cố mạnh mẽ. Đó là cuốn Những xu thế vi mô, những thế lực bé nhỏ đằng sau những biến động lớn của tương lai. Tác giả cuốn sách là Max Penn, một nhà phân tích đầy uy tín, đã từng làm cố vấn cho các công ty Fortune 500 và cho nhiều nguyên thủ nước ngoài. Ông hiểu biết thấu đáo về các xu thế và sự kiện quốc gia lẫn quốc tế định hình tương lai của chúng ta. Bill Gates nói, Penn có một cái đầu sắc bén và một bộ óc phi thường về những gì khiến Hoa Kỳ và cả thế giới này vận động, và bạn nhận thấy điều đó trên từng trang viết. Penn dành một chương viết về những người mua nhà quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đặc biệt quan tâm tới những gì ông viết. Penn sắc sảo chỉ ra rằng, việc người nước ngoài sở hữu bất động sản phục vụ mục đích cư trú là một xu hướng đang nóng lên từng ngày. Toàn cầu hóa đã dỡ bỏ những rào cản vốn phân cách các thị trường quốc gia khỏi các thị trường quốc tế, và một trong những kết quả nó mang lại là những người nước ngoài giàu có đổ xô đến với các bất động sản ở Hoa Kỳ. Tôi đã nhận ra điều này nhiều năm trước đây, minh chứng bằng những gì Penn viết. Ở New York, Donald Trump là một nhân tố chủ đạo mở cửa thành phố để tiếp đón những người ngoại quốc. Hầu hết các công trình ở thành phố New York vốn là những co-op. Và vì những co-op có thể từ chối bất cứ ai vì bất cứ lý do gì, họ soi mói kỹ lưỡng những người thụ đắc nước ngoài vắng mặt. Nhưng Trump đã mở ra các condo, và việc bán condo phần lớn không phải chịu bất cứ một quy định nào, vì đó là những căn hộ đơn lẻ, chứ không phải là cổ phần trong một đoàn thể. Giờ thì khi hầu hết các tòa nhà mới đều là những condo, những người mua bất động sản ngoại quốc đang đổ xô về đây. Điều quan trọng cần lưu ý là ngày càng có một sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế thế giới. Không ai còn có thể trụ vững là một cá thể cô lập nữa. Nhiều năm nay, không ít người Mỹ đã có những ngôi nhà thứ hai ở nước ngoài, và giờ thì xu hướng đó như Penn chỉ ra, đã đánh vào bờ biển của chúng ta. Điều này chẳng có gì mới mẻ, nhưng nó tương đối mới với chúng ta. Tôi nghĩ nó là báo hiệu của những thứ sắp đến. Và khi tôi lần đầu tiên bắt tay vào xây dựng các condo nhiều năm trước đây, tôi biết mình đã chọn thời điểm chính xác. Điều tôi muốn nói là, tôi đã theo dõi các sự kiện toàn cầu trong hàng năm trời, và tôi chẳng gặp khó khăn gì trong việc nhận thấy xu hướng này tới. Tôi không phải là người nhìn thấy được tương lai, nhưng tôi dành thời gian để giữ cho mình được cập nhật thông tin đầy đủ. Bạn có thể và bạn rất nên làm được điều như thế. Hãy bỏ một ít thời gian cho các sự kiện quốc tế, đọc sách và là người đầu tiên biết được những gì đang diễn ra. Chạy đuổi phía sau có thể rất lãng phí nhiều thời gian. Dự đoán trước được mọi việc có thể giúp ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hãy giữ trọng tâm ở tầm quốc tế và bạn có thể nhanh chóng nhận thấy mình đang dẫn đầu cuộc chơi.
41. Nơi kẻ khác thất bại, ấy là nơi cơ hội dành cho bạn. Một câu chuyện ở phố Wall.
Thỉnh thoảng lại có người hỏi tôi về những thỏa thuận kinh doanh mà tôi tâm đắc nhất. Tôi có nhiều lựa chọn, nhưng có một cái gì đó về việc giành được địa điểm số 40 phố Wall luôn đứng ở một góc nổi bật. Không chỉ vì đó là một vị trí đẹp, nằm trong khu trung tâm tài chính của Manhattan, mà còn vì một khả năng phán đoán gần như thần kỳ về thời gian, khiến mọi chuyện xảy ra như thể là do số phận sắp đặt. Điều này không có nghĩa rằng tôi đã đạt được thành công một cách đơn giản và dễ dàng. Vì sự thật, không phải vậy. Tôi chỉ muốn dùng vụ làm ăn này làm ví dụ để nói cho mọi người biết rằng, nhiều khi những khó khăn và thử thách có thể tạo thêm một chiều hướng mới cho cuộc sống của chúng ta, và đó là một chiều hướng tích cực. Ngoài việc là tòa nhà cao nhất ở Manhattan, 40 phố Wall còn là một mốc giới trọng yếu rộng 1,3 bộ vuông. Tôi có được nó với giá 1 triệu đô. Ngay cả những người chỉ biết rất ít về bất động sản cũng có thể thấy mức giá này thực sự ấn tượng. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một vài chuyện hậu kỳ xoay quanh vụ làm ăn này, vì đó là một câu chuyện tuyệt vời. Nó cũng sẽ minh họa cho truyền thuyết về cái gọi là thành công bất ngờ. Tôi đã dõi theo tòa nhà này hàng thập kỷ, và tôi đã hiểu biết rất nhiều về nó trước khi thực hiện nước cờ của mình. Vào những năm 60 và 70, tòa nhà 40 phố Wall không có bất kỳ một chút không gian trống nào. Nó thực sự là một món bất động sản hấp dẫn. Tuy nhiên đầu những năm 80, nó được mua lại bởi Ferdinand Marcos, cựu độc tài người Philippines. Chẳng may thay, một cuộc cách mạng nổ ra ở Philippines đã khiến ông này phải dốc toàn tâm toàn trí, và tòa nhà chọc trời số 40 phố Wall bước vào tàn lụi. Những giao dịch kinh doanh trở nên hỗn loạn, và chỉ trong thời gian ngắn, mọi chuyện hóa thành một mớ bòng bong. Marcus rút lui. Thế rồi nhà Resnick, một dòng tộc bất động sản lớn, bất ngờ đến với tòa nhà 40 phố Wall. Nhưng sau một thời gian dài đàm phán, nhà Resnick và đối tác của họ, Citibank, rõ ràng đã không tìm được tiếng nói chung, và 40 phố Wall sẽ một lần nữa nằm yên trên kệ. Thật xui rủi cho họ khi phải làm ăn với một trong những tay chủ ngân hàng ngu xuẩn nhất mà tôi từng biết, Patricia Goldstein. Nhưng với tôi đây lại là tin tốt lành. Vào thời điểm này tôi thật sự muốn thực hiện nước cờ của mình. Nhưng bấy giờ đang là đầu những năm 90 và tôi không thể làm được gì cả. Thị trường đang rất tồi tệ và thêm vào đó những rắc rối tài chính của tôi còn khủng khiếp hơn. Tôi còn nhớ đã suy nghĩ rằng mình muốn chinh phục tòa nhà này. Nhưng tôi chỉ coi đó như một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Đây cũng là một bài học ý nghĩa cho những ai từng có lối suy nghĩ như thế. Chỉ một thời gian ngắn sau, tôi có ý định từ bỏ giấc mơ của mình thì một điều đó đã xảy ra. Người ta công bố rằng công ty Kingston, một tập đoàn Hồng Kông sắp mua lại tòa nhà 40 phố Wall. Họ đã thực hiện một thỏa thuận kinh doanh tầm cỡ. Sau khi chuyện mua bán hoàn tất, tôi gọi cho họ và bảo rằng tôi muốn gặp họ để trao đổi về khả năng hợp tác. Hóa ra họ không hề thích hợp tác, mà chỉ muốn biến tòa nhà 40 phố Wall thành đối trọng của tháp Trump. Có vẻ họ chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ làm gì với những cột thép chống đỡ của tòa nhà 72 tầng này. Tôi thật sự sửng sốt, nhưng điều này cũng mang lại cho tôi một chút hy vọng. Rõ ràng họ không biết mình đang làm gì. Liệu họ có thể trụ được bao lâu với một tòa nhà đang khiến họ còi cọc lại thành những chú lùn trên mọi phương diện? Tập đoàn Kingston thật sự cho thấy họ không có chút ý tưởng nào về việc tái thiết, điều hành và cho thuê một tòa nhà chọc trời ở thành phố New York. Trước tiên, họ không có kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản. Họ là một tập đoàn chuyên về thời trang. Kingston bắt đầu rót hàng chục triệu đô la vào tòa nhà và rõ ràng chẳng đi được đến đâu. Họ gặp nhiều vấn đề với người thuê phòng, nhà thầu, nhà cung cấp, kiến trúc sư, thậm chí cả chủ của miếng đất xây nên công trình này, gia đình Hindenburg. Cuối cùng họ muốn rút lui và họ gọi cho tôi. Tôi run lên vì xúc động. 3 năm trời xoay sở một tình huống vượt quá khả năng đã gây thiệt hại nặng nề cho Kingston. Bây giờ là năm 1995 và thị trường vẫn chưa có dấu hiệu nào khả quan. Kingston có mọi lý do khiến họ muốn rút lui, và họ muốn rút lui nhanh chóng và êm thấm. Tôi nằm ở thế thượng phong nhờ vào thất bại của họ và những vòng đàm phán bắt đầu. Tôi đề nghị mức giá 1 triệu đô la, đồng thời gánh vác thương lượng các khoản nợ thế chấp của họ. Tôi cũng đưa vào thỏa thuận một điều khoản sửa đổi hợp đồng thuê đất với gia đình Hinneberg. Họ chấp nhận các điều khoản của tôi mà không nửa lời thắc mắc. Rõ ràng họ chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt. Dù câu chuyện của họ khá buồn, đó là thực tế của bất động sản New York. Nếu bạn không biết mình đang làm gì, chắc chắn bạn sẽ không thành công. Đó là một bài học ý nghĩa khác bạn cần ghi nhớ. Hãy luôn biết mình đang dấn thân vào đâu. Bạn phải nỗ lực và cần mẫn hết sức, đặc biệt là khi đó là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với bạn. Việc tiếp theo tôi làm là gọi cho chính Walter Hinneberg ở Đức, rồi tôi bay đến gặp ông ta. Mọi chuyện giữa tôi và nhà Hinneberg đều rất tốt đẹp. Họ nhận ra rằng không như một loạt những kẻ thất bại đã từng sở hữu tòa nhà, tôi luôn đặt sự toàn vẹn của công trình này lên trên hết. Họ thực sự là một gia đình tuyệt vời, và họ biết rằng tôi yêu tòa nhà này, rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đưa nó trở lại với sự nguy nga vốn có của nó. Chúng tôi đạt đến một thỏa thuận cho thuê mảnh đất bên dưới tòa nhà, kéo dài thời hạn hợp đồng lên đến hơn 200 năm, và thỏa thuận được hiện đại hóa, phục vụ cho lợi ích của tất cả các bên. Tuy nhiên, bạn hãy ghi nhớ điều này. Đến được đây là cả một quãng đường dài. Nó không xảy ra bất ngờ chỉ sau một đêm. Tôi đã gan lì và dốc tâm sức vì món bất động sản này trong rất nhiều năm. Thế rồi câu hỏi đặt ra là phải làm gì với tòa nhà? Gần như tất cả những ai có được chút ít hiểu biết đều khuyên tôi biến nó thành một khu chung cư. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi luôn muốn nó vẫn là một địa chỉ kinh doanh. Vì phố Wall là một địa chỉ kinh doanh tuyệt vời, thế nên tôi không nghe theo họ. Thời gian cho thấy tôi đã quyết định đúng đắn. Giờ đây nó là một tòa nhà phát triển hưng thịnh và hấp dẫn rất nhiều người, với nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới hoạt động bên trong 4 bức tường. Thêm vào đó, chẳng bao lâu khi có được tòa nhà 40 phố Wall, thị trường bất động sản bắt đầu chuyển hướng tích cực và khu đô thị bước vào một cuộc phục hưng với các công trình phục vụ cả mục đích thương mại lẫn cư trú. Việc căn giờ không thể chuẩn xác hơn. Tôi là người không tin vào phép màu, nhưng sự may mắn này thật chẳng khác nào một điều kỳ diệu. Tôi kiếm được khoảng 20 triệu đô la mỗi năm nhờ cho thuê các không gian ở tòa nhà 40 phố Wall, và tòa nhà này giờ đây có giá 500 triệu đô la. Không tồi đối với một món đầu tư 1 triệu đô. Vậy là ngoài việc sở hữu tòa nhà đẹp nhất hạ lưu Manhattan, tôi còn kiếm được bộn tiền. Bạn đã bao giờ đến cao ốc Trump ở 40 phố Wall chưa? Nếu đã đến, thì hẳn bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại tự hào đến thế. Không có nơi nào như phố Wall, và chẳng có nơi nào đẹp được như tòa nhà này. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Không có gì dễ dàng. Đôi khi bạn phải cứng đầu và kiên nhẫn hết mức có thể. Hãy nhận biết cơ hội. Nó luôn ẩn nấp phía sau các vấn đề và những vỏ bọc xấu xí và thất bại, đặc biệt là thất bại của những người khác. Mọi thử thách và trở ngại bạn gặp phải đơn giản chỉ là một cơ hội ngụy trang. Hãy tư duy lớn lao, hãy tư duy sáng tạo và bạn sẽ nhìn thấy nó. Và đừng quên bản năng bên trong bạn. Nó ở đó là có lý do cả đấy. Phụ lục A. Danh sách 10 điều mang lại thành công của Trump. Nếu bạn đã từng nghe tôi diễn thuyết, có thể bạn sẽ để ý thấy rằng tôi nhấn mạnh và lặp đi lặp lại một số thứ. Đừng bao giờ bỏ cuộc là một, hãy tràn đầy nhiệt huyết là hai, giữ vững trọng tâm là ba, và giữ vững đà là chạy là bốn. Tôi đã học được những điều này từ trải nghiệm. Dưới đây là danh sách đầy đủ 10 điều tôi luôn muốn nói tới khi diễn thuyết ở các trường đại học. 1. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng dừng lại và thu mình trong chăn ấm. Tự mãn là một cách rất tốt giúp bạn không đi được đến bất cứ đâu. 2. Hãy tràn đầy nhiệt huyết. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, nó sẽ không bao giờ đơn thuần chỉ là công việc. 3. Hãy giữ vững tập trung. Hãy tự hỏi bản thân, ngay lúc này mình nên và đang nghĩ đến điều gì. Hãy dẹp bỏ mọi sự can thiệp. Trong thời đại đa ngành, đa nghề, đa công việc này, đây là một kỹ năng quý giá cần có được. 4. Hãy giữ vững đà chạy. Hãy lắng nghe, áp dụng nó và thẳng tiến. Đừng chần chừ. 5. Hãy tưởng tượng cảnh mình chiến thắng. Điều đó sẽ đưa bạn đi đúng hướng. 6. Hãy gan lì. Cứng đầu và kiên định có thể tạo ra những điều kỳ diệu.
7. Hãy may mắn. Câu ngạn ngữ lâu đời: tôi càng làm việc chăm chỉ, tôi càng may mắn. Hoàn toàn chính xác. 8. Hãy tin vào bản thân mình. Nếu bạn không làm thế thì cũng chẳng có ai là khác làm thế. Hãy coi bản thân như một đội quân chỉ có một người lính duy nhất. 9. Hãy tự hỏi, tôi đang cố giả vờ không thấy cái gì đây? Có thể những cơ hội rất lớn đang ở ngay xung quanh bạn, thậm chí ngay cả khi mọi thứ trông có vẻ không khả quan cho lắm. Nghịch cảnh tối tăm có thể trở thành chiến thắng rực rỡ. 10. Hãy nhìn vào giải pháp, chứ không phải là vấn đề. Và đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Suy nghĩ này đáng được phát ngôn và ghi nhớ áp dụng nhiều lần. Nó quan trọng như thế đấy. Chúc bạn may mắn.
Phụ lục B. Các quy tắc đàm phán của Trump.
Đàm phán là một nghệ thuật. Có những sắc thái và kỹ thuật được mài giũa tinh vi mà ta cần hiểu rõ. Dưới đây là một trong số đó. Thứ nhất, hãy biết mình đang làm gì. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi đã gặp nhiều trường hợp mà thậm chí tôi không thể tin nổi đối phương của mình lại biết ít đến thế. Tôi ngay lập tức biết rằng mình có thể nhanh chóng chơi một cú hạ knockout chỉ cần dựa vào sự thiếu chuẩn bị rõ ràng của họ. Bố tôi thường bảo tôi, hãy biết mọi thứ có thể về việc con đang làm. Ông hoàn toàn đúng, và đó cũng chính là điều tôi muốn khuyên bạn. Hãy làm theo lời khuyên đó. Thứ hai, hãy nhớ rằng phải cần rất nhiều trí thông minh mới giúp ta giả ngốc được. Đây là một cách rất hiệu quả giúp biết được các đối tác đàm phán của bạn thiếu kiến thức đến mức nào. Đó cũng là một cách hiệu quả giúp bạn biết được họ có lên mặt dọa dẫm để làm tiền bạn hay không. Thứ ba, hãy giữ cho họ hơi kém cân bằng một chút. Những điều họ không biết sẽ không thể làm tổn hại đến bạn, và có thể rốt cuộc chúng sẽ giúp ích cho bạn. Kiến thức là sức mạnh, thế nên hãy giữ cho mình càng nhiều kiến thức càng tốt. Thứ tư, hãy tin vào bản năng của bạn. Có rất nhiều tình huống không rõ ràng trắng đen trong quá trình đàm phán. Vậy nên hãy tiến lên bằng bản năng của mình. Hãy kết hợp điều này với việc bạn được giao, và rồi bạn sẽ nhanh chóng dẫn đầu cuộc chơi. Thứ năm, đừng để bị giới hạn bởi những ước định. Không có các quy tắc chính xác, và đôi khi tôi đã thay đổi đường lối giữa lúc đàm phán khi có điều gì đó mới xảy ra với tôi. Hãy giữ cho bản thân sự linh hoạt và rộng mở đón những ý tưởng mới, thậm chí ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn biết chính xác cái mình muốn. Thái độ này đã mang lại cho tôi những cơ hội mà trước đó tôi không hề nghĩ tới. Hãy biết đâu là lúc phải nói không. Điều này giờ đã trở thành bản năng của tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều tự thân biết được khi nào thì tiếng còi bên trong tắt tiếng. Hãy chú ý đến tín hiệu đó. Thứ bảy, hãy kiên nhẫn. Nhiều vụ tôi đã phải chờ đợi đến hàng thập kỷ, và chờ đợi như thế là rất đáng. Nhưng trước hết phải chắc chắn rằng cái bạn đang chờ đợi thực sự đáng được như thế. Thứ 8. Để tăng tốc đàm phán, hãy tỏ ra thờ ơ. Bằng cách đó, bạn sẽ biết được liệu đối phương có háo hức muốn tiếp tục hay không. Và thứ 9. Hãy nhớ rằng sau những cuộc đàm phán thành công nhất, mọi người đều giành chiến thắng. Đây là tình huống lý tưởng cần phấn đấu đạt tới. Bạn cũng sẽ đặt được nền móng cho những vụ làm ăn trong tương lai với những người biết rõ ý nghĩa của sự liêm chính. Tóm lại, tôi muốn nói rằng đàm phán là một nghệ thuật. Mọi bộ môn nghệ thuật đều đòi hỏi kỷ luật, kỹ thuật và một lượng trí tưởng tượng vừa đủ để mang nghệ thuật vượt khỏi vương quốc của sự tầm thường. Đừng làm một nhà đàm phán tầm thường trong khi bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà đàm phán phi thường. Hãy dành thời gian cho môn nghệ thuật này, và nó có thể mang lại cho bạn những phần thưởng vô giá.